Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây ha, 25 tây tháng 1 năm 2019. Đây là bài pháp đầu tiên của cái khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền Đường Mây Từ. Bây giờ đây chúng ta nói rất nhiều về cái khi mình chết đi về đâu. Đó là cái điều mà tất cả mọi người muốn biết. Nhưng mà thật ra mình cũng biết mình đi về đâu nữa. Càng nói nó càng không biết nữa. Thì bây giờ á, trong cái bài này đó, người ta dạy cho mình đó, chuẩn bị đi, chuẩn bị để rồi mình sẽ biết phút mà mình cần lâm chung là mình sẽ đi về đâu. Thì đây là cái một cái trường hợp của một cái người cư sĩ, cái cô này là cô bị cái bệnh ngộ lắm. Cô nói là đôi khi là cô thấy cái tim của cô tự nhiên nó bắt đầu nó đập à, cô có cái bệnh tim nó đập rất là dữ, rồi cô nói là người bắt đầu lạnh. Là khi đó mà nếu mà xung quanh mà không có ai á, là cô đi luôn, kêu không dậy nữa, và cô có thể chết á. Vì vậy cô thấy hễ cái tình trạng mà thấy tim nó đập mạnh như vậy hay là nó có triệu chứng như vậy á, là cô phải la lên liền để cho người ta tới. Bình thường thường là cô để ý là cô la lên vậy là cô la được vài tiếng là người ta tới là cô đi được mất tiêu rồi, phải chở đi nhà thương hay làm gì đâu biết. Mấy tuần trước con thấy đau ở ngực, tim co thắt nửa tỉnh nửa mê. Tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến đột quỵ, cho dù ai gọi cũng thức dậy được. Cô kể cái mình của cô thì bắt đầu là tim mà nó co thắt, thấy bắt đầu mê màng màng là thấy rồi đó, bắt đầu cái kêu, có ai gần đó cái kêu cũng thôi là nó sẽ đưa đến đột quỵ. Thưa sư, những một hai bữa gần đây có triệu chứng tim bất thường, lại đang ở thiền viện, lúc đó là hai điều làm cho con lo lắng, bởi vì ở thiền viện thì ta đi thiền hết, có ai ở đó mà kêu. Mà bây giờ đó, tim nó khó chịu quá rồi. Như vậy mình phải cần một cái người ở cạnh mình, để lỡ có chuyện chi là mình kêu. Mà bây giờ đó, dòng xung quanh không có ai hết. Có triệu chứng tim bất thường lại đang ở thiền viện, đó là hai điều làm cho con lo lắng, không duy trì chánh niệm được lúc đầu. Trường hợp đã xảy ra rất nhiều lần trước, con khó duy trì chánh niệm. Nhưng lúc nguy khốn nhất, tức là lúc mà cơ thể hoàn toàn cứng lạnh mà xung quanh không có ai cả, là và trước khi mà bước vào trạng thái đột quỵ, cô nói gần đây thôi, cô kể là cái chuyện là cái câu chuyện gì xảy ra là xung quanh bây giờ trạng thái tim nó bất bình thường rồi, mà mình thì ở của một mình trong xung quanh thiền viện ta đi hết, không có ai ở đây để kêu hết trơn đó. Thì cô thấy cái trạng thái tâm nó lúc bây giờ nó rất là nguy khốn, cô nghĩ là chắc là cô chết rồi. Tự nhiên có một tâm nói, hãy chấp nhận suy chết, hãy chấp nhận suy chết. Thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi và phải quên hết, đừng có nhớ ai cả. Thưa sư, con muốn biết khi gặp trường hợp khẩn cấp như vậy, hôn mê rồi đi luôn thì con sẽ tái sanh về tâm gì đây? Nghĩa là ý muốn nói là phút chót mà tôi vẫn còn nhớ. Là bây giờ mình đang ở trong thiền viện, không nhờ được ai hết trơn. Thì thôi thì gì đây, hãy chấp nhận suy chết. Coi như mình sắp chết đi. Và khi mà chấp nhận đó rồi á, thì thư giãn thân tâm. Bây giờ đừng có làm cái gì bằng cách là hễ mà tâm mình sợ hãi, cứ biết tâm mình sợ hãi. Nếu một cái người mà để làm được như vậy, chánh niệm được như vậy, thì khi mà chết á, thì tái sanh về đâu? Trả lời, trong trường hợp nguy cấp như thế, hãy quên hết đừng nhớ ai, chỉ nhớ tới một điều, đó là gì? Đó là thân và tâm của mình. Câu hỏi hành giả sẽ đi với trạng thái tâm gì rất khó trả lời, vì tâm của hành giả chứ tâm không phải của tôi, vì vậy tôi đâu có biết trả lời giùm cho cô đâu. Trước khi mà cô vô đột quỵ, cô thấy tâm cô rõ ràng là nó nhắc nhở, thôi bây giờ buông, chấp nhận sự chết rồi bây giờ duy trì chánh niệm, quan sát cái tâm sợ hãi. Thì quý vị thấy từ vậy, từ lúc đấy mà cho đến khi chết đâu có phải là tức thì liền, phải không? Nó có một cái thời gian nó phải xảy ra, cho hễ đang còn tỉnh táo mà nói như vậy á, tức là đâu đã chết. Cho đến khi mà nó vô đột quỵ thì lúc bây giờ cái tâm nó như thế nào, là ông trời sư nó tôi chịu, tôi không biết. Từ khi cô tỉnh táo và cô nói rằng là bây giờ hãy quên hết, nhắc nhở tôi nghĩ tới cái trạng thái tâm chánh niệm của mình bằng cách quan sát cái tâm sợ hãi. Quên, quan sát tâm sợ hãi. Rồi gì đây, mà có câu chuyện gì thì mình cũng phải chấp nhận hết trơn á. Đi gặp trường hợp, quan sát sự sợ hãi và phải quên hết, thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi và quên hết. nếu mà chết như vậy thì tâm đi về đâu? Thì nếu một người mà hấp tấp sẽ nói, ồ vậy là tốt quá, là chắc cô đi lên phải không? Nhưng thực sự nó không. Tôi cũng dám nói, thì quý vị thấy không, cả ngay cả thiền sư mà cũng không dám nói cho quý vị biết là quý vị đi về đâu, thì làm sao mà mình dám nói, mình dòm mặt người ta mà mình nói người ta chết mà đi về đâu. Vì vậy rất là nhiều người tới nói, má con, ba con khi chết như vậy, như vậy, như vậy, con nghĩ chắc là ba má con đi lên quá. Sư sợ, sư làm thân, sư dám nói. Chẳng lẽ sư nói sẽ bà đi xuống à? Cũng ác nữa, mà sao mình biết đi lên mà mình ừ. Không nói được. Không có ai có quyền nói, chỉ có Phật thôi. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy một cái tâm nó rất là nhanh. Sự sợ hãi nó đến rất là nhanh. Sự đuối tiếc đến rất là nhanh. Sự dính mắc cái tài sản, vợ con nó đến rất là nhanh. Nó có khi nào mình ngồi mà tự nhiên mình nhớ tới con của mình cái tự nhiên mình buồn nha. Hoặc giả là mình nhớ những cái chuyện vô lý, không biết bây giờ nó có ai lo cho nó, mẹ nó có lo cho nó không, cha nó có lo cho nó không, không biết nó đi học có bị bạn bè nó ăn hiếp rồi không, ví dụ như thế, thoáng mình cứ nghĩ vậy đó, thấy không? Trong tích tắc nó nghĩ là tâm bắt đầu nó sụp xuống liền. Rồi nếu mà mình có tu tập mình nhắc nhở mình là thôi kệ nó, để yên nó, không sao đâu. Thì như thế nào thế nào, thế quý vị thấy trong một phút một giây tích tắc tâm mình đối qua đối lại rất là nhanh trong này. Vì vậy từ cái lúc mà mình tỉnh táo để mình suy nghĩ rằng là bây giờ hãy thư giãn, hãy quan sát tâm của mình, nếu mà sợ hãi hãy quan sát tâm sợ hãi rồi quên hết tất cả, mấy cái này là chưa có chết đâu, còn đó còn gấp gáp rồi. Mà từ khi ngáp cho tới lúc mà tắt thiệt rồi thì nó còn rất là lâu, chưa có lâu. Ý sư muốn nói là đứng về phương diện thời gian của một cái tâm á, quý vị thấy đôi khi sư giải thích là quý vị ngồi quý vị chỉ nghĩ một chút xíu về chuyện gia đình của quý vị thôi, mà hàng tỷ tâm nó đã sanh khởi vào diện cái trong này, thì gọi cái gì mà gọi là mau là nhanh, này thời gian không có biết đo được. Thì sư mới nói, lúc tôi đi dạy chuyện bên Mỹ có một ông giáo sư Anh Văn tới nói với tôi một câu chuyện về mổ tim của ông. Người ta cho biết tim ông có vấn đề và phải cần phẫu thuật, kết quả không có gì bảo đảm, không mổ chắc sẽ chết, nhưng mổ cũng chỉ có hy vọng 50% sống thôi. Khi nhập viện để được giải phẫu, tâm giáo sư rất bình tĩnh, chấp nhận cái chết và duy trì chánh niệm miên mật trước khi bị đánh thuốc mê. Ca mổ thành công, ông giáo sư được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng và hồi phục rất mau chóng sau đó. Ở nhà một thời gian, tim có vấn đề trở lại, tâm giáo sư vô cùng hoảng sợ và hỏi tôi tại sao. Lần trước đau nặng, mổ và rất là khẩn cấp, và người ta nói rằng có thể chết, có thể sống. Chấp nhận chết và không sợ hãi chi cả, bây giờ hơi có vấn đề là tâm hốt hoảng, tại sao như vậy? Hồi trước cũng như vậy, cũng bệnh như vậy. Rồi người ta nói không mổ và chết à, mà mổ cũng chưa chắc đã sống đâu, 50-50. Ông này thôi chấp nhận rồi. Không ngờ vô cái ca mổ thành công, ông sống được, ông tỉnh táo lại. Bây giờ đó, tim có vấn đề trở lại là hoảng sợ này. Hỏi tại sao vậy? Hồi đó tôi đâu có hoảng sợ mà bây giờ tôi hoảng sợ. Trả lời lần thứ nhất, bị mổ không sợ vì người này đã chấp nhận cái chết, đầu hàng thuận theo số mạng. Nhưng lần thứ hai, đã lành rồi, đã hồi phục rồi, bây giờ tâm dính mắc vào cái sự sống cho nên mới sợ. Nhanh không? Ai dính mắc trong này, có phải là có ai kêu mình đâu. Hồi đó là mình chấp nhận, surrender rồi, thôi xong, cái gì tới tới, giờ tâm nó bình thản, chấp nhận mà. Vì vậy quý vị thấy cái sự chấp nhận không? Mình tu tập để có cái sự chấp nhận đó. Chấp nhận cái sự đau đớn này, trong khi mình ngồi này, để mình chấp nhận cái đau đớn trong cuộc sống này. Chấp nhận cái tâm phiền não này, chấp nhận sự khó chịu này, sự bực bội này, kham nhẫn với những người xung quanh của mình này. Họ nói chuyện nhiều quá, làm ồn nhiều quá, mình tu không được, mình phải kham nhẫn. Đấy toàn là cái địa điểm mà tu không à. Có nhiều cái đôi khi mà mình nói chuyện nhiều quá, mình bỏ, mình trốn đi chỗ khác, mình không muốn tới tập nữa, ồn quá. Ở đây người ta làm tôi làm tâm tự động, vân vân. Ví dụ có một vị mà nói, thấy không? Mấy cái này là nó không được bao giờ trưởng thành hết trơn. Thế mình không đối đầu sự thật của cuộc sống bên ngoài, mình trốn, mình chết. Cá nhân sư cũng thấy rõ ràng. Bao nhiêu năm sư sống trong chùa, sư đâu có ý thức trong cuộc đời nó khổ như vậy. Cái người ngoài đời nó tất bật như vậy. Cho tới khi mình về tới Việt Nam rồi, mình thấy cuộc sống bên ngoài, thấy trời ơi, kinh hoàng quá. Lúc bây giờ tâm bất động nó dao động. Lúc nghiệp nó thôi, mà nghiệp ai nấy chịu, ta đi theo nghiệp của ta, dùng cho tốt xấu tạo ra tự mình. Mà nó nói vậy thôi, nó bất sợ như thường. Quý vị sẽ nói, đó, quý vị để ý cái tâm quý vị mới thấy. Còn quý vị nói ngoài, quý vị nói dốc lắm. Nói mà sư nghe, sư nghĩ chắc là quý vị còn hơn sư nữa. Trong lúc 10, té tên này chạy trước, thấy không? À, làm sao bây giờ đó, cái thói quen của mình là vậy mà, phải không? Mình ý y ghê lắm. Vì vậy, mình càng tu thì mình rút nó lại. Mình rút nó lại nghe là sao? Mình cẩn thận vô cùng. Trong cái lời ăn tiếng nói, lúc bây giờ mình cũng muốn khuyên ai tu nữa. Vì thế mình thấy đường tu nó khó khăn quá. Gần 30 năm rồi thì tập cái này. Tập thiền 30 năm rồi và tập phương pháp niệm tâm này từ năm quay sư đổi cái đó 1995 rồi sư chuyển hành thiền, mà tới 98 rồi sư chuyển qua pháp niệm tâm này. Quý vị tính 98 mà 98 2015 20 năm mà tâm mình còn chấn động như vậy, thấy cái cảnh xung quanh là cũng chẳng ăn nhầm gì tới mình á. Vì vậy cho thấy quý vị rò, quý vị tập bây giờ, quý vị quan sát tâm, trời ơi, nó mệt ơi là mệt. Mà biết sao bây giờ? Cái nhân duyên nó đẩy quý vị tập mà, sư đâu có ép đâu. Cũng giống cái phương pháp hành này, sư có bắt đầu à? Sư học với Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, Ngài dạy về thân mà. Vậy mà chính Ngài dẫn sư vô cái pháp tâm này, cái sư vô cái sư dính luôn ở trong này. Mà vô cái ông thật sự, ông khắc, ông đá, ông đạp ra biết là bao nhiêu. Ghét nhau như là chó với mèo vậy mà cuối cùng cũng dính à. Vì vậy quý vị nhớ đừng có thương ai mà đừng ghét ai, đừng ghét qua cái chuyện lấy người ta luôn á. Vì cái tâm của mình hiểu mà mình ghét ai mình cũng để ý ta, mình thương ai mình cũng để ý ta. Thôi đi, trở lại cái chuyện chết sống cái đó, thôi nói lát ghét thương cái quên. Như vậy thì cái chuyện là khi mà mình lành rồi đó là mình dính mắc à. Mình dính mắc vào sự sống. Do đó mà ta nói mình có chuyện gì là mình sợ vô cùng trời đất. Tâm dính mắc vào sự sống cho nên khơi có vấn đề là lo lắng. Hồi trước tình trạng tim quá suy yếu nên có thể chết bất cứ lúc nào. Bây giờ tim lành rồi, sức khỏe tốt rồi, vợ con đang sống đây nè, mà sao chết đi, chết thì mất công vậy. Vì vậy cái tâm mình nó thay đổi hoài. Bình hòa là bình hòa mà tâm vẫn thay đổi như vậy. Thưa sư, con thấy sao tâm con người ta kỳ cục quá. Đúng vậy, tiếng Pali gọi tâm là citta. Citta là những cái gì kỳ cục, khó lường trước được, khó hiểu được. Và chỉ có tu tập mới biết đó rồi. Chúng ta là tâm. Tâm là cái gì? Tâm là một cái thực thể rất là kỳ cục, rất khó lường trước, rất khó hiểu và thay đổi liên miên. Vì vậy không có ai dám nói rằng là tôi sẽ thương người nào, tôi ghét người nào suốt đời. Chứ. Vậy mà thấy ra quý vị nó vẫn nói như thường. Thương hoài ngàn năm hả?
À,
có một bóng người thôi à. Vậy mà bắt đầu mới có 2 năm là bắt chiếu ra tòa kiếm người khác rồi. Trở lại câu hỏi của hành giả. Thưa thiền sư, vị này muốn biết chết sẽ đi với tâm gì, cách tốt nhất là quên hết và duy trì chánh niệm phải không? Thì cái câu này câu hỏi là bây giờ này, tôi phút chốc tôi quên hết, tôi chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Tôi nhắc nhở tôi rằng phải chấp nhận buông bỏ hết, trở lại duy trì chánh niệm, quan sát tâm lo lắng, quan sát tâm sợ hãi, quan sát bất cứ trạng thái tâm nào nó xảy ra. Vậy thì người này mà khi mà chết như vậy á, là đi với tâm như vậy thì có tốt không? Ý sư muốn đem trở lại cái câu hỏi cho cái cô này đó. Vì cái ý của cô muốn hỏi là vậy mà. Trả lời, nếu có trí tuệ đến từ sự thực tập thiền minh sát, tức là thiền tính chánh niệm, thì không cần phải duy trì chánh niệm, chỉ là giai đoạn học hỏi. Nếu có trí tuệ thì 4 căn còn lại cũng có mặt, tính tấn niệm định, không cần duy trì chánh niệm. Bởi trong cái câu này là cô này cô nói vấn đề duy trì chánh niệm. Phút chốc tôi duy trì chánh niệm, tôi quan sát sự sợ hãi, tôi nhắc nhở tôi rằng phải quên hết tất cả. Vậy thì nếu mà tôi chết mà tôi đi chánh niệm như vậy thế nào? Ông thực sự nói không. Chánh niệm không có cần nữa. Tại vì sao? Tại nếu mà bạn có trí tuệ đó, bạn tập chánh niệm bây giờ nè, cho có trí tuệ đi, trí tuệ tới đó tự nhiên nó giải quyết vấn đề cho bạn. Quý vị nghe hiểu không? Bởi vì sao? Nó có 5 cái: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Chữ tín, chữ tấn, chữ niệm nó chỉ nằm trong bốn: tín này, tấn này, niệm này, định, tuệ. Thì nhờ những cái này đã làm cái trí tuệ được phát sanh. Trí tuệ hiểu vô thường này. Trí tuệ hiểu sanh diệt này. Trí tuệ nó nhìn nó biết không có cái gì mà chắc chắn hết. Vì ôm chí, thì cần chí trách nhiệm nữa. Trí tuệ đã tập rồi, trí tuệ đã hiểu rằng cái thân này hoại diệt, cái tâm này hoại diệt, cái thân này thay đổi, cái tâm này thay đổi, không có cái gì ôm hết, ôm là chết. Vì vậy phút chót khi mà nó xảy ra rồi, nó hiểu một cách rất là rõ ràng rồi mà nó hiểu thật sự á, chứ không phải là hiểu trên tư duy, thì bạn phải cần duy trì chánh niệm. Vì vậy bạn hỏi tôi rằng hãy duy trì chánh niệm đi, khi tôi duy trì chánh niệm, nếu mà lỡ tôi chết và tôi chấp nhận tất cả thì tôi sẽ đi về đâu, thì ông Thầy Sư nói khỏi cần chánh niệm, phải tu cho có trí tuệ thôi. Vì niệm nó nằm ở trong tuệ, vì có niệm phải có trí tuệ, mà khi mình có tuệ tức là bạn đã qua cái niệm rồi thì tự nhiên trí tuệ nó tới đó, nó hiểu à. Thì hiện giờ này không có cần gì hết trơn, không cần gì bị dính mắc, không cần bị dính mắc, không cần phải sợ hãi, thì chuyện chi mình niệm ha. Quý vị để cho nó sợ hãi rồi quý vị niệm, thì phải chi mà tôi cho có trí tuệ, có trí tuệ có mặt thì trí tuệ, thì sợ hãi không có, sợ hãi không có thì niệm cái gì? Hỏi vậy không biết quý vị nghe hiểu không?
Hiểu
rồi. Hả? Thì chưa chắc là giải thoát, nhưng mà ít ra mình đã hiểu được cái gì rồi. Ví dụ như bây giờ đó, mình tu bây giờ để mình hiểu này, mình hiểu nắm bắt là chết. Đó, hiểu được bao lâu này, được nhiều ít này. Thấy không? Nói ở đây mê từ thôi, chứ về nhà mình vẫn nắm con mình như thường, thấy không? Cái chiếc xe mới mua sức mấy mà cho hai đây. Thì đó, tức là mình chỉ hiểu tới một mức độ nào đó thôi. Còn mà hiểu thật sự rồi đó, nó muốn cái gì mình cho cái đó. Tại vì sao? Tại vì không phải của mình mà. Còn rõ ràng tôi đi tôi làm một tháng, tôi dành để dành được mấy tháng này, mấy năm này tôi mới mua được chiếc xe mới. Sao chạy tới một chiếc xe xin đi nữa, lại xin sao cho liền được. Giỡn hoài. Anh nói không phải của anh, cho tôi đi. Đó là tôi nói mi từ cho đâu, tôi nói ở đây đâu, tôi nói trong thiền đường mà, thấy không? Khi mà nói như vậy có nghĩa là mình chưa có hiểu gì hết. Mình hiểu về văn tự thôi. Còn khi mình hiểu, mình hiểu thật sự rồi đó, mình buông. Có Đức Bồ Tát mà cho tới vợ con nữa mà phải vậy không? Mình cho có được đâu. Trời ơi, ai mà mới lấy vợ mà tới cho vợ giỡn hoài. Đừng có nói cho vợ nữa mà dòm vợ, dòm không là đã mình muốn đá sực sực rồi, phải không? Cái gì nghe mấy cái vụ mà đánh gian không? Dòm qua dòm lại là thấy muốn giết nhau rồi. Đó là sự đọc trong báo chứ không phải sự biết đâu. May phước à.
Ừ.
Nếu có trí tuệ đến từ thiền minh sát, tức là thiền tư niệm xứ, bạn không cần chi phải chánh niệm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Chánh niệm chỉ để đến quan sát và học hỏi mà thôi. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại cũng có mặt, vì vậy không cần duy trì chánh niệm. Đó là lý do tại sao ngay từ bây giờ chúng ta phải nhớ tu cho có trí tuệ sanh lên, để sử dụng nó lúc khẩn trương. Như thế bạn khỏi cần phải duy trì chánh niệm gì hết. Vì vậy người ta nhắc mình á, khi chết mình nhớ, nếu quên hết đi, đừng có nhớ ai, giữ cái đề mục của mình, tức là mình duy trì chánh niệm. Thì quý vị không nói cái đó nó còn thấp quá. Đó là cái mình phải nhắc quý vị hoài, là bởi vì sao phải nói như vậy để quý vị tập thôi. Bây giờ quý vị ráng duy trì chánh niệm này, nhớ lúc đó đừng có nhớ tới ai nữa. Vợ mình đem theo cũng được, con mình đem theo cũng được, chồng mình đem theo cũng được, tài sản cũng phải để lại mà thôi. Thì nhớ chi cho nó cực. Mà đó là chưa kể là khi mình nhớ là mình là ngã quỷ nữa. Mình nhớ thì mình dính vào tài sản, mình dính vào tài sản là thế nào là mình chết mình đi lao xanh quanh đây à. Mình không có thể siêu thoát được theo cái nghĩa của thế gian này. Chứ khi mà bạn chết rồi là bạn phải đi, chứ bạn không có ở đâu hết trơn, bạn không có cái quải lang thang nào hết trơn. Nhưng mà bạn sinh vô trong cái hạng phi nhân, vì cái tâm dính mắc cho nó cứ đi lanh quanh lũng quẩn, vì cái lòng tham của nó với con, với vợ, với chồng, với của cải tài sản, với nhà cửa rồi vậy đó, nó đi quanh lanh quanh lũng quẩn đó hoài. Thì cái hạng này mình hồi làm phước, mình hồi hướng đó, mấy người này mới lạnh được đó. Là bởi vì cái nghiệp của họ còn nhẹ. Còn mà cái người mà hễ mà làm ngã quỷ mà vì tầm tham mà nặng quá, trong kinh nói trời kia kinh hoàng lắm. Ngã quỷ là ngài Mục Kiền Liên, ngài thấy nhiều lần rồi, ngài sợ luôn à. Rồi ngài hỏi Phật, bây giờ chính mắt con thấy này, con thấy Bạch Đức Thế Tôn, chính mắt con thấy là con đi ngang vô, con thấy có một cái con ngã quỷ mà bay mà la mà lúa, trời ơi nó cháy, cháy từ dưới tiêu cháy lên, thấy cháy thiêu đốt có phòng da phòng thịt trên mà la vậy đó, mà lửa cũng cháy như thường. Phải cái người đó làm cái ác nghiệp gì quá trời, tôi nói trong xóm này nó cho vay nặng lãi, tại vì vay rồi người ta không trả đủ sân, rồi sau này chửi bới, mắng nhiếc thành lửa. Cái tâm của chúng sanh lúc đó nó đau, nó bực bội, nó sân hận cái lắm. Tại vì người ta lừa gạt mình, người ta lại tới mượn tiền của mình, người ta không trả mà. Nó sân hận cái lắm, tại nó đốt mình khi còn sống rồi, mà mình không thấy. Rồi mình nuôi cái tâm sân hận đó, để khi mình chết mình còn oán hờn nữa. Nó trở thành lửa, nó đốt vậy. Thành ra khi mà ngài mà Bụt Kiền Liên mà ngài thấy tận mắt rồi, Đức Phật mới nói mà Bụt Kiền Liên có thấy không, Như Lai đã thấy nhiều chuyện mà Đức Lai Như Lai đâu giống nói, tại vì không ai tin hết trơn. Bây giờ đó mà Bụt Kiền Liên thấy rồi, biết rồi, hiểu rồi, hiểu là không ai làm khổ mình làm khổ mình không, có ai đốt mình đâu, mình đốt mình mà. Bây giờ mình đốt mình trong khi còn sống này, mình sân hận mà. Khi mình sân hận vào cái chuyện gì đâu không à, thấy không? Cái chuyện mình đi giữa đường mình thấy, thì có nhớ con sư ông đi qua Myanmar đó, ngồi xe, cái ông dòm, cái ông mắt sư ông nói, sư đi Dũng thấy không? Nó xây đường kiểu này là không phải, nó xây cái con lương ở giữa đường á. Tôi nói cái con lương giữa đường xây sao mà không phải? Cái con lương này là trước khi mình xây là mình phải xây vậy, xây vậy, ông ngồi ông giảng cho sư về cái thờ hồ. Sư nói, ủa sư tu mà sư ngon lành vậy, trong sửa biết bao nhiêu chùa rộng không biết được. Thì tôi nói thôi kệ nó, Myanmar muốn làm sao làm, không nó trái quá mình phải nói chứ, khổ. Bởi ông sư mà còn làm nghề thờ hồ nó cũng khổ mà lỗi là tại sửa chùa. Không, ông nằm dòm cái trần nhà, tô kiểu này không được, tô kiểu này không có láng, mình phải tô cách ra trời ơi nó hoài vậy.
Chứ là cái nghiệp
nữa, cái máu này chắc cái máu thợ hồ quá trong người, không biết sao
cái
trắc sinh dính nó trong tâm rồi. Rồi trong khi mà ngồi nói chuyện mình thấy bực bội sân hận ghê lắm, trời ơi cái chuyện ở đâu vào đâu cho mình đem vô trong tâm mình chi cho khổ vậy đó. Không có dính ăn nhầm gì trơn, nó xây nhà sao thì xin lỗi cái cha nói cho mắc mới gì đâu mà mình ngồi đó mà mình bực bội quá chịu vậy mà cũng bực. Sư nói thôi sư ngủ đi, trời ơi kể nó. Mình ông sư mà mình lo chứ ba cái chuyện đó, nó xây sao kể chuyện đó. Mà nhiều sư từ Việt Nam qua ngộ lắm, qua bên Myanmar thấy người ta cày bằng bò đó. Trời ơi cái thứ gì mà khổ quá, thứ gì mà mát rệt rồi cái nọ, tại vì bực bội rồi muốn đi về rồi. Còn bên đó thì mấy ông thường sư ông hành quá muốn đi về rồi, thì dập cái gì nổi sân cái đó. Cày cái gì cày bằng trâu, giờ này trâu bò, Việt Nam ta cày bằng xe không à. Cứ bây giờ mà đứng mà la ông sùng. Tôi nói thôi sư bực bội với thiền sư thì sư vô sư cứ bắn thiền sư, đừng có bắn mình cha nổi đó, tội nghiệp đó. Rồi nông dân nó đâu có biết gì đâu mà bắn đó. Ngồi nói nó ẩu nó ở chị đi nổi sân lên nó bậy vậy, mà có những cái chuyện gì có tới mình đâu, thấy không? Những cái đó là những cái ác rồi mình tạo mình không thấy. Rồi khi mà có chuyện gì thì khi mình chết đó, lửa đó, nó đốt mình chứ có đâu đâu. Thì quý vị thấy khi mình lấy vợ lấy chồng có con có cái rồi mình buồn mình phiền mình khổ đó, trời cái tâm mình nó đau khổ biết chừng nào. Đó là lý do tại sao mà buổi trưa không biết cái anh kia chở buổi sáng chở sư về, cái tự nhiên mới mở cửa vô nói tại sao Phật không cho mấy sư lấy vợ. Tự nhiên giáo sư hỏi cầu tại sao Phật không cho mấy sư lấy vợ. Tôi nói thật Phật đâu có muốn giống sư giống con, thấy con sắc bất sang băng mặt mày thấy xanh tới lợn. Hả đúng rồi đó, nhưng mà mày còn ngủ tao lấy vợ nữa. Tự nhiên hỏi câu vậy mình sẽ cũng không bất ngờ quá, thằng này tự nhiên sao nó hỏi mình nhìn kỳ cục thế này. Ý nó nói là tại vì sao mà bây giờ thấy sư khổ quá, sư không có chỗ ở, đâu có ai lo lắng cho sư, phải chi sư lấy vợ đi cho nó đỡ.
Vợ mình phải
trở
lại phải nuôi nữa.
Thôi để tâm dứt chuyện nào thôi, quý vị rủ rê thì chạy ra lấy vợ cái mắc công lắm. Hả?
Bỏ
cái gì bữa trước có vị nào nó sợ lỗ sợ khổ hả, chẳng thà khổ thà lỗ được cái gì đó. Quý vị nói vậy mà quên làm sao mà mình không có dính vào trong cái thế gian được hoài, thấy không? Cái tâm mình nó kiếm chuyện nó nói không à, thấy không? Vì vậy tôi khuyên quý vị nhớ, thay vì quý vị nhắc nhở quý vị phải chánh niệm, đừng có quên, đừng có hãy tu cho có trí tuệ đi. Tự nhiên trí tuệ tới đâu nó mắc mới chừng sợ đi đâu đi, mình miễn mình giữ cái tâm mình cho yên ổn nè. Mình không đã không sợ thì đâu cần chỉ chánh niệm để mà quan sát sự sợ hãi. Cô này có nói là trước khi chết con nhắc nhở con phải chấp nhận tất cả, nếu có cái gì xảy ra bây giờ mình nhớ duy trì chánh niệm và quan sát. Nếu tâm sợ hãi quan sát tâm sợ hãi, tâm lo lắng quan sát tâm lo lắng. Ông thầy sư cũng nói mình có trí tuệ mình không sợ hãi lo lắng, lấy cái gì ra quan sát? Cái việc nằm đó thoải mái coi thử nó chết tới như thế nào. Ôi trời ơi, có nhiều vị nói vậy đó nghe. Tôi thoải mái lắm. Khi mà tôi biết tôi sắp sẽ chết rồi tôi nằm yên, tôi chờ mà không sao hết trơn. Thì đó là cái lời của ngài Đại Đức Mục Kiền Liên, ngài nói mà ngài Xá Lợi Phất, ngài nói tôi giống như người lãnh lương vậy, tôi biết tới tháng nên lãnh lương, không chờ mà cũng chẳng mong mà cũng chẳng muốn cái gì hết trơn. Thường thường bản chất của thế gian này rất là sợ chết phải không?
Ham sống sợ
chết. Mà còn ngài thì nói tôi chờ đợi cái chết thì cũng giống như tôi lãnh lương vậy thôi, tới đó là phải lãnh à, không có thoát đi đâu được. Cứ every Friday là paycheck tới, phải vậy không? Thì mất mới chờ đợi, là không cái excited mà không có chờ đợi mà không hoang hiểm cái gì hết, tâm vui vẻ, thoải mái, neutral. Đó, quý vị lãnh cái paycheck như thế nào thì các ngài cũng nói như vậy. Quý vị đi làm, quý vị có đủ giờ rồi thì mỗi thứ sáu người ta đem check lại cho mình, hoặc giả là mình đi làm tháng này, cuối tháng tự nhiên check lại. Đôi khi mình không cần đem tới nữa, bây giờ nó báo cho mình biết là vô hàng thao của mình rồi đấy, phải vậy không? Phải ra mà cũng chẳng vui chi, mà cũng chẳng quan là lo lắng sợ hãi chờ đợi cái gì hết trơn. Tâm trạng của một cái vị thánh nhân mà với cái chết là như vậy, như một người cuối tháng được lãnh lương, cuối tháng sẽ được tiền thưởng của chủ, thì cuối tháng sẽ được tiền thưởng đáng lãnh lương thôi, có chờ đợi gì đâu. Vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy ráng tu cho chánh niệm, để cho có trí tuệ sanh lên, để chúng ta sử dụng lúc khẩn trương như thế. Và lúc bây giờ bạn khỏi cần phải chánh niệm gì nữa, bạn không cần hành thiền lúc đó nữa. Bởi vì sao? Pháp bảo đã nằm trong tâm của bạn rồi mà, pháp bảo sẽ giúp bạn. Pháp bảo là cái sự hiểu biết của mình này. Cái sự hiểu biết cái gì nè, hiểu biết bây giờ nè, rằng là mình dính mắc là mình khổ nè. Mình thương ai mình cũng khổ hết trơn. Còn bây giờ nó cứ nói mà, chẳng thà lỗ trong thà khổ được cái gì đó, thấy không? Nhưng thà khổ trong thà lỗ sao rồi đó, thì nó nói vậy thì bữa nào nó chết nó cũng nói vậy à. Ý nó đã thói quen mà, chấp nhận khổ. Chúng thôi người ta thương mà mình cũng thương, mình cũng uổng quá, thấy không? Cuộc đời cũng có bao nhiêu nữa đâu mà mình không thương yêu nhau, mình không thương gì đấy, cũng ưa người này người kia, chịu thôi. Và cái đó quý vị không, đừng có trách gì quý vị hết trơn à. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình nó như vậy. That's the way it is à. Dễ sợ vậy đó. Đôi khi sư thấy cái tâm của sư đó nó tham lam chuyện này chuyện kia, rồi nó hướng về người này người kia. Mình là cái người xuất gia mà tại sao mình nhớ tới người này người kia, là mình gặp một người ta một lần mình nhớ tưởng lại, mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện bị bà rồi vậy đó. Lúc đầu là sư còn bực bội với sư, lát sau ông thầy sư ông nói sư yên tâm đi, trước kiếp trước sư 100 bà vợ, thành bây giờ sư mới vậy. Ông sư nói tại vì sao mà cái tâm dâm dục của tôi nó cứ có hoài sư ạ, à? Tôi tu cái gì mà luôn đó. Thì ông nói thì nó tới, lúc đầu ông khuyên mình vậy. Tại vì sư nói tôi suy nghĩ chuyện dâm dục, đó sư buồn bực, sư phiền hà. Mình tôi là người tu, tôi nghĩ tới chuyện bậy bạ, tôi nghĩ tới đồng bà, tôi nghĩ tới chuyện dâm dục rồi vậy đó, thấy không? Bạn để ý sao? Tất cả trong cái process này toàn tôi ta không. Do đó mình mới khổ. Còn tâm chỉ là tâm thôi. Ông hóa sư có hiểu đâu. Sư mới tu sư có hiểu gì đâu. Không hiểu gì hết trơn. Bây giờ sư lặp lại, ông nói sao? Sư lặp lại cho cái gì nghe vậy đó. Không hiểu. Đến nỗi mà nhiều lần như vậy, cứ nói như vậy mà sư không hiểu, kêu cuối cùng nói. Bởi vì tôi biết trước là sư trăm bà vợ đó. Sư là dây cụ là nói vậy đó. Bây giờ dư ương nó còn cụ bây giờ nữa thì ráng chịu thôi, chứ biết sao giờ. Tự nhiên mình nổi, mình hiểu nè. Mình hiểu đây là một cái chuyện mình không có reverse được. Mình đã tạo không biết bao nhiêu kiếp trong quá khứ rồi. Bây giờ nó ra trở lại thì nó phải trả cái quả này. Bây giờ ít ra là mình có tu để mình nhận ra rằng là cái tâm của mình nó tham lam, mình nó tham dục như vậy đó, thì cái đó là cái chuyện tốt mà. Tại sao mà mình lại buồn phiền? Là tại vì đem tôi tao trong này. Tôi là người tu hành, tôi là cái người đạo đức, mà tại sao mà tôi suy nghĩ những cái chuyện bị bại như vậy? Tôi trong thành cái tự nhiên nó bức xúc, nó sợ hãi. Lỡ mà mình suy nghĩ còn ngu dại cái kiểu mà nói, mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, lỡ có ai biết mình suy nghĩ cái gì, ai mà thấy? Tự nhiên nó nói vậy. Mình suy nghĩ cái chuyện tầm bậy tầm bạ, phải không? Nằm gì đọc tin, đọc sách vậy, suy nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ. Cái mình nói không biết, đi dòm xung quanh có biết có ai thấy mình lỡ suy nghĩ chuyện này, chắc người ta cười mình chứ. Là sao cái sự suy nghĩ người ta thấy mình nữa? Nó cũng nghĩ vậy. Thôi sư không dám nói cái tâm của sư đâu, nói quý vị chắc quý vị ngang quá, quý vị hết muốn nghe luôn rồi. Mà cái sự thật là như vậy thôi. Thành ra mình á, bây giờ sư không dám nói gì cho mình. Còn có một sư còn nhớ cái ông thầy thiền sư của sư, có một người hỏi ông ấy. Tôi thấy cái cuộc đời của sư là sư cũng giống như chúng tôi, hay là sư có vợ có con, rồi sư con sư nuôi con lớn, rồi sư làm sư lụng sư, rồi sư cuối cùng sư đi vô sư hành thiền, mà vì sư hành thiền là vì sư xì ke ma túy, bây giờ sư không hành thiền là sư chết đó. Vì vậy sư giống tụi tôi quá. Vậy thì bây giờ sư đã kiếm ra được cái con đường rồi, tại vì sư nói rằng là ông kể, ông nói là bạn bè của tôi, một là chết, hai là điên, ba là ở tù, còn tôi không có. Tôi nhờ gặp Phật Pháp cứu tôi sống. Và bây giờ thay vì tôi ở tù, tôi điên khùng, tôi chết, giờ tôi làm thiền sư nữa. Rồi cái người ta mới hỏi vậy, chứ bây giờ ông thấy cái đường đi của ông vậy là đúng rồi phải không? Vậy là cái đường này là phải rồi. Thì bây giờ ông có nguyện tu suốt đời không? Ông nói không. Tôi có dám nguyện gì đâu. Là bởi vì tôi càng tu, tôi càng thấy rằng cái tâm của tôi nó thay đổi từng giờ, từng giây, từng phút. Dám nói gì hết. Ông nói day by day. Tôi hôm nay, tôi mừng hôm nay, tôi sẽ tạo một cái duyên để ngày tới tôi tiếp tục tôi tu nữa. Rồi ngày tới tôi ráng cho tôi để tôi tạo một cái duyên để ngày tới tôi tu nữa. Just day by day. Tôi tính từng ngày một rồi. Tôi không dám nói cái gì hết trơn. Còn sư đó, lúc mà trước khi mà sư xuất gia, sư viết thư về cho ba má sư Việt Nam. Con nguyện từ đây, con sẽ mặc có tam y này cho đến lúc con chết rồi vậy. Nó tùm lum tà la. Bây giờ mình nghĩ thì mình mới mắc cỡ gì. Trời ơi. Mình mới dốc cái giá cả. Còn bây giờ ông là thiền sư này, ông đứng cái vai trò của một cái người mà học trò của một vị hòa thượng nổi tiếng, mà ông dám tuyên bố không? Không. Tôi sống từng ngày một. Bởi vì sao? Càng quan sát cái tâm tôi thấy tâm tôi đã thay đổi. Tôi không dám nói gì hết. Vì vậy quý vị nhớ, không thương hoàng ngàn năm nổi đâu. Đừng có mơ mộng. Chừng vài ban ngày chắc là tiêu rồi. Quý vị nhớ này, lúc đầu chúng ta duy trì chánh niệm nhưng chưa có trí tuệ. Chúng ta phải dùng kiến thức được thiền sư trao truyền, hay sử dụng thư thông minh. Ví dụ chẳng hạn như mình đau, mình nhắc nhở mình đau. Đau là một hiện tượng tự nhiên, chứ mình đâu có nghĩ là hiện tượng tự nhiên à. Đã yếu đâu. Nhắc mình vậy để cái tâm mình nó cam đau xuống, rồi mình duy trì chánh niệm. Sự hiểu biết của bạn lúc bây giờ chưa thâm sâu cho đầy đủ. Bạn chấp vá bằng mượn của người này người kia để bạn tập, bằng tu. Dần dà trí tuệ tăng dần, tới mỗi lúc một có chánh niệm, trí tuệ cũng có mặt một lúc. Sau này khi trí tuệ càng lúc càng thâm sâu, trí tuệ sẽ nắm vai chủ động và chánh niệm chỉ đi theo mà thôi. Như vậy khi có một cái câu chuyện gì xảy ra, trí tuệ nó biết xử lý liền tức thì. Và lúc bây giờ nếu mà có chánh niệm sẽ tới nữa, nhưng mà đã cũng câu chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Ví dụ như khi người ta chửi mình á, mình hiểu rằng đây cái chửi chỉ là chửi thôi. Nó không phải là cái gì, mà chỉ là nó là chỉ là tiếng động. Vui là khi mà mình quan sát và mình thấy có cái người nào trong này đâu, có ai đứng trong này đâu, không có ta. Mình giận là tại vì mình nói nó chửi tôi, phải không? Còn khi mình không thấy tôi nữa thì làm sao mà giận được đây? Vì vậy cái câu người ta hỏi tại sao một vị Anaham, tức là cái thằng thánh thứ ba đó, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anaham là vị thứ ba, thì diệt xong rồi, không còn xong nữa, là bởi vì các ngài không thấy ai. Chứ không hai cái ai cái tiền gió nó tạt tới, thấy không? Cái cơn mà xúc phạm của người khác nó tới, thấy không? Mình hứng ra mình nói là của tôi, vì vậy mới đổ sân. Còn vị Anaham ngài thấy đi tới, ngài lách qua bên vậy, mới tu nữa ngài, tạt qua bên, bay qua, rồi tới nữa, lách qua bên này nó tạt bay qua, tới khi mà tu mà giỏi rồi, đâu có thấy có ai đâu mà lách nữa, thấy không? soi đứng vẫn đứng yên như thường mà không bị gì hết trơn. Thì quý vị thấy không, cái sự trí tuệ này nó lên lên từng cấp độ, chứ đâu có phải là mình mới tu mình đắc được liền, mình mới tu mình ngộ được liền. Dần dà trí tuệ tăng dần, mỗi lần có chánh niệm trí tuệ cũng có mặt một lúc. Sau này khi trí tuệ càng lúc càng thâm sâu, hiểu càng vững vàng rồi, thì sao nắm vai chủ động và chánh niệm tới sau. Giống như một sinh viên học ngành y, lúc đầu phải tham gia trường lớp, tham dự đều đặn những cuộc thí nghiệm mổ xẻ người chết. Học 7-8 năm, 10 năm ra trường, vào thực tập thêm 2-3 năm nữa trong bệnh viện, rồi sau đó mới được cấp bằng hành nghề. Hành chừng 5-10 năm nữa, vị này trở thành tinh luyện, tay nghề giỏi, chỉ cần nghe và nhìn là biết bệnh nhân đau cái gì ngay, khỏi cần và biết cách chữa chạy thế nào nữa. Cái người mà mới ra trường đó, mới sinh viên học đó, đã khác rồi. Rồi cái người ra trường nó khác này. Rồi cái người mà đi thực tập được trong thời gian trong bệnh viện nó phải khác này. Rồi cái người thực tập xong rồi có bằng có cấp rồi ra, rồi bây giờ nó đi ra hành nghề đến 5-10 năm rồi, cái kiến thức nó hoàn toàn nó khác nhau. Vì vậy cái người mà khi mà đã tinh luyện trong cái nghề nghiệp của mình rồi, chỉ nhìn trước sẽ biết cái chuyện gì, cũng giống như là quý vị làm cái nghề gì cũng vậy. Quý vị mới vô quý vị chập chững rồi đó, thấy không? Nhưng mà quý vị ở trong đó một thời gian lâu, quý vị lên chức rồi, quý vị lên supervisor là quý vị lương hoặc bạn cao, quý vị ở cái vai trò mà lãnh đạo rồi, thì quý vị đâu có cần chỉ làm nữa. Lúc bây giờ người ta lại ta kiếm quý vị, người ta nói quý vị sẽ cho người ta lời khuyên để người ta làm câu chuyện của người ta, gọi là leader rồi. Thì leader thì khỏi làm nữa, tại vì sao? Do mới biết cần gì phải làm nữa. Lúc bây giờ đó, cái người này là cái người sẽ có một cái vision thế nào cho cái công ty của mình đi, thấy không? Lúc đầu là mình cố gắng để mình làm cho cái công ty mình nó phát triển này, phải vậy không? Tới lúc mà mình lên ở trên một cao rồi đó, thì cái chuyện mà để cho phát triển lên người khác, nhưng mà cái hướng đi của công ty phải đi thế nào để nó càng ngày nó càng nghĩa là tranh đấu được, nó có thể là compete được với tất cả những công ty khác rồi vậy, hoặc giả là nó cái hướng nó phải đi như thế nào, vân vân. Thì cái này nó đòi hỏi là cái người phải ở trên cao mới nghĩ, còn người dưới biết cái gì đâu mà nói. Thì cái sự thực tập của mình cũng vậy, lúc đầu mình từng bước từng một mình đi, rồi từ từ mình quen dần, mình tập dần, trong trí tuệ nó loài ra cho mình. Trí tuệ lúc đầu nó còn non, từ từ nó chín mùi dần, tới lúc mình hiểu rất là rõ ràng xong xuôi rồi đó, lúc bây giờ là trí tuệ thách cô rồi. Vì vậy quý vị thấy không, nói cho cuối cùng chỉ dài dòng, cuối cùng chỉ còn một chuyện thôi, tu để cho có trí tuệ. Phước chót trí tuệ nó sẽ lo cho mình đừng có ở đây mà mình lo. Thành ra ông nói tại sao mà quý vị cứ hỏi thưa sư con chết thì con sẽ đi về đâu, quý vị đã chết đâu mà quý vị lo vậy, rồi chừng nào quý vị mới chết? Con đoán đoán những chừng 70-80 tuổi thì bây giờ con mới có 30 mà con lo cái gì sớm vậy? Vậy thì bây giờ cái chuyện mà cô cần lo được là ráng tu này, tu cho có chánh niệm, cho có trí tuệ này. Tới đó có trí tuệ sẽ lo cho mình hết trơn. Trí tuệ nó biết phải làm cái gì, nó hiểu rồi. Đó, quý vị cũng giống như quý vị tu tập lúc đầu đó, quý vị không có hiểu nhiều đó, nói cái gì quý vị cũng không hiểu trơn à. Rồi quý vị tập hoài, rồi sư giảng, rồi quý vị học thêm đọc kinh, rồi quý vị tập nữa. Lúc bây giờ sư đâu có cần nói gì nữa đâu, sư nói sao cho quý vị nghe, quý vị biết cả. Tại vì sao? Tại vì cả một cái quá trình quý vị đã tập rồi mà, quý vị đã nghe, đã hiểu rồi mà. Bây giờ ai nói cho quý vị là thương hoài ngàn năm, quý vị cười thôi, thấy không? Đồng ý không đồng ý sư không biết rồi, nhưng mà quý vị nghe nói là quý vị tức cười rồi, thấy không? Không phải tức cười là vì nhớ sư nói, mà tại vì tức cười là quý vị thấy vô duyên sao ngàn năm. Thì cái này là ở đâu mà ra, thấy không? Sư cũng đem tới sư cấy vào trong đầu của quý vị đâu, quý vị nghe, quý vị hiểu. Lúc đầu quý vị có thể nghe, quý vị không hiểu, quý vị không chấp nhận, cái đó là sư đồng ý. Để cái pháp hành này nó vậy à, lúc đầu mình không hiểu cái gì là mình không chấp nhận cái gì trơn. Chồng mình nói, là vợ mình nói, là bạn bè của mình nói, mình thấy nghe bức bội lắm. Nói cái gì chẳng hiểu gì hết trơn. Cái không tự nhiên đem nói chuyện có tình yêu rồi vậy rồi, không quan điểm. Nó trái đi cái sự suy nghĩ thông thường. Vì vậy hồi nãy anh Eric, anh có nhắc sư một cái chuyện, sư thấy cũng đúng mà. Nó, đôi khi sư nói nhiều cái mà con nghĩ người thường chẳng hiểu đâu. Mà sư cứ quen cái tánh đó rồi, sư ưa là sư nói à. Thế thôi bây giờ quý vị nhắc sư dùm sư vậy. Nói cái đó tao hiểu, tao sư cũng đính rồi. Khỏi nói gì cho mất công mà hết giờ nữa. Có phải vậy không? Chứ sao bây giờ đây? mình tu hả?
Dễ hiểu mà sư.
Không, sư nói chuyện vậy đó. Bởi vậy đi cái này để mình rút kinh nghiệm, để mình áp dụng với những người trong gia đình của mình này. Mình đừng có thấy mình hiểu rồi là mình muốn gia đình của mình phải hiểu cho được. Đấy, đó là cái mà mình phải nhớ. Tại vì sao? Mình đã tu một thời gian quá lâu rồi thì mình phải hiểu chứ. Còn người ta chưa tu mà làm sao? Mặc dù họ là thân bằng tướng thuộc của mình, thân bằng tướng thuộc, doesn't mean anything. Phải nói là vậy, phải vậy không? Bà con của mình là họ vì cái nhân duyên nghiệp lực mình thương, mình dính mắc với họ, bây giờ họ trở lại, họ làm con của mình, họ làm vợ của mình, làm chồng của mình. Chứ đâu có phải là tại vì tu à. Và cái người này mà có trí tuệ, không có trí tuệ là do cái căn cơ của họ tu trước hay không à. Mà khi mà không có trí tuệ, không hiểu được, chịu, không biết làm sao hơn hết trơn. Vì vậy, như là sư nói, cây có mẹ sư cũng chịu, sư cũng dám nói gì hết trơn. Bà nói bà tu tốt rồi, sư đừng có dạy tôi nữa, sư dạy cho Phật tử đây. Thì cũng giả chứ biết sao vậy. Rồi bây giờ đó, sư không có chấp là sư nghĩ mình phải tu theo pháp môn này, mình là Nam Tông, là Bắc Tông, hay là Vipassana, mình tu theo kiểu này, kiểu kia. Không có nói được gì hết. Mình đừng có chấp vào đó mình chết. Bây giờ mình thấy cái này hay á, mình tập đi. Cái này là phần của mình. Cũng giống mình thấy món này ăn bổ này, rồi rẻ tiền này, chẳng hạn, hay là hợp với sức khỏe của mình, hợp với khẩu vị của mình, rồi mình ăn vào mình thấy khỏe, mình ăn. Mình đừng có tới mình nói người khác ăn, họ nghe họ bực lắm. Thuốc cũng vậy. Trời ơi, sư động sư thấy họ đem đủ thứ thuốc tới bắt sư uống à. Sư uống đi cái này tốt này này này. Rồi còn cái cô kia nữa, sư ăn cái này dùm con, cứ ăn cái kia dùm con. Ông chồng cũng nói, sư có như bà đâu, sư có đau chút nào đâu vậy, sư ok rồi bắt sư ăn cái gì nữa. Nói vậy mà cũng nói tiếp cho được. Bởi vậy thành ra bây giờ đó, mình mới hiểu là khi mình tu mình kham nhẫn là vậy đó. Mình hiểu cái trình độ người ta chưa có, căn cơ người ta chưa có, cái lúc người ta chưa phải nên nói, không? Rồi mình không đủ tư cách mình nói nữa. Ví dụ như sư đi qua Miến Điện là sư thấy sư không đủ tư cách sư nói, phải đợi ông thầy tiền sư ông nói, người ta mới nghe. Câu chuyện nó như vậy đó, sư khi mà trình pháp sư khuyên, sư nghe mấy người trình pháp đó, họ qua sư trước mà, qua tiếng Việt trước rồi tiếng Anh qua sau. Sư nói, nhưng mà sau này sư biết không phải, đừng có nói, người ta không có nghe đâu. Mình đi về Việt Nam, mình đi chạy chỗ khác á, mình là người trách nhiệm. Người ta tới, người ta sẽ hỏi mình. Còn mình đi tới chỗ đó là ông thầy, là ông là người trách nhiệm. Tốt nhất á, là mình muốn nói cái gì, ông thôi để đó, để tôi hỏi thiền sư, để thiền sư trả lời. Bởi vì sao, quý vị biết sao không? Sư quê nhiều trận rồi sư biết rồi. Chứ không phải là sư không có ngứa miệng đâu, sư ngứa lắm. Nó nói mình dễ phang nó quá, mình phải làm tin. Phải chửi nó trận cho rồi nói kiểu này mà nói sao được, đôi khi cái nọ mình nói nghĩ trong bụng vậy đó, trời sao mà ngu quá vậy mà nói như kiểu này vậy. Nhưng mà mình mở miệng ra người ta không có nghe đâu. Thôi được rồi, để đây, để tới để nói cho thầy sư nghe. Mà rồi quý vị biết sao, khi mà sư nói đó ha, sư nói mà ông thầy sư cũng trả lời mà đúng ý sư quá, là sư cười khà khà, sư trả lời không cần ghét sư nữa. Tại vì mình sướng quá rồi, không? Hồi nãy tôi muốn tát cho một cái mà tôi chưa dám. Bây giờ con này ông đánh con cái cho mình, ông đã quá cái đùa đó. Ổ ghét cay, ghét đắng. Lúc đó, ổng nói mình đừng có cười khà khà. Mình, có một sư cô là sư biết à. Bà nói toàn chuyên môn là đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ. Sư nói cô đừng nói vậy, nói vậy là nói tâm sân đó. Sân cái gì sân? Không phải Phật nói đời là khổ sao mà sư nói tâm sân? Sân liền. Thôi được, tôi lên tôi dịch cho thầy nghe nói sao bây giờ, cô không tin. Nói cô này cô cứ nói đời là khổ, sư ạ. À, tôi cũng có giải thích sơ sơ, tôi nói là chứ khổ đâu không phải Đức Phật nói đâu. Cái ông thầy nói bà không hiểu đâu, đừng nói. Hỏi tại sao vậy, bà ngồi đó bà ngủ đó rồi hiểu cái gì. Là ông thầy thường xuyên để ý rồi, ngồi cục xuống, cục lên, cục xuống. Như vậy là đời là khổ này, cục lá hết rồi. Khổ mỏi quá, đời là khổ. Nói vậy mà có hiểu cái gì đâu, không hiểu cái gì được. Làm sao bây giờ? Thế ông dòm cái người, ông biết sao? Ông dòm cái người, ông hiểu cái người, cái căn cơ tới ngang nào, ngang nào đó. Thế bây giờ mình thấy Đức Phật là vậy đó, Ngài... Ngài tuyệt vời là ở cái điểm là Ngài hiểu căn cơ của chúng sanh. Cho đó có chuyện cần nói là nói, mà không cần nói là Ngài nói là thinh. Có một lần tôi nghe có một vị ông thầy sư ông kể là người ta vô, người ta nói với Hòa Thượng Sửu Minh á, và bạch Ngài con thấy rằng là gì đây, cái vị nào mà A-la-hán á, là cái xương á, không có mắc vào nhau. Mình xương của mình á, mắc vào nhau. Còn vị A-la-hán là không mắc vào nhau. Vậy là bữa nào người ta con xin qua cái x-ray của ngài không? Nói cái nào xương nó mắc vào tính. Đòi qua cái x-ray của ngài. Là tại vì sao? Tại vì nói là con nghe nói là gì đây, vì A La Hán là xương không mắc vào nhau, ngài A La Hán chắc là xương của ngài không mắc vào nhau, ngài nói thêm bữa nào thì chụp hình nữa để tính. Ngài nói mấy cha nội này tào lao cái đi vô khóa cái gì vậy, kỳ cục vậy. Ai mà đi qua xây đi qua hai cái xương nó có mắc vào nhau, nếu mà mắc vô thì không phải A La Hán, mắc rồi là A La Hán. Ông nói cái chuyện này mất thì giờ quá em, nhưng mà ngài cũng cảm nhận người ta là à, thôi để đó. Để đó khi nào thì gì đây, thì tôi chụp x-ray tới để cô tính, tính coi, thì dòm x-ray biết. Thì ngài cũng không có nói, sẽ để làm gì đây, để tôi lấy x-ray ra cho cô coi được cái kia nào không. Không cần phải phân vua giải bài gì trên, bởi vì sao cái người này nó như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà ngài mà đem ra mà bà thấy chấp chấp nhăn nhán mà thấy mất mất, không mất thiệt là bà lay mà la làng lên, chết. Có một lần có một cái cô đó có tới cô hỏi ngài hòa thượng Sư Minh, cái những cái câu chuyện này là sư nghe mà ông thật sự ông kể lại thôi, là ông cô hỏi một cái câu gì thế này, sư quên cái nội dung cô hỏi cái gì rồi, để đọc lại sư Minh nhớ. Nhưng mà như thế này, khi mà cái cô này cô đặt ra cái câu hỏi, ngài hòa thượng làm thinh không nói năng gì hết. Cái ngã mạng với là tà kiến, hai cái này nó khác nhau, là giống nhau. Nếu như mà đem sách vở ra mà trả lời thì dễ quá mà. Trong sách vở ta có định nghĩa hết, thế nào gọi là tà kiến, thế nào là ngã mạng, là như thế nào rõ ràng. Nhưng mà khi cô này có hỏi, ai làm thinh không có trả lời. Rồi ông này nói, ủa ta sao ngủ vậy ta? Tại sao hòa thượng không nói trong kinh sách có giảng như vậy cho cô này nghe, mà sao mà ngài hòa thượng làm thinh? Sau này đó ông đi tìm hiểu hoài, ông mới biết ra cái người mà hỏi á, là con của một vị thiền sư. Thì khi mà cô này mà đã con một vị thiền sư là cô quá hiểu rồi, cô quá hiểu là thế nào là ngã mạn mà thế nào là cái tà kiến rồi. Nhưng mà cô muốn hỏi ngài á, thì ngài sẽ trả lời, nếu mà ngài trả lời tức là ngài trả lời theo kinh nghiệm của ngài, tức là ngài không có còn tà kiến nữa, là ngài phải đắc một cái gì rồi ngài không có cái này, hoặc là ngài không còn ngã mạn nữa thì ngài sẽ nói cho một cái vị mà ở trình độ của ngài không có đem sách vở ra mà nói nữa. Vì cô này cô tới cô hành mà, cô đang hành mà, đang tập rồi, ngài cũng biết là cô là ai nữa. Vì vậy cái câu trả lời không thể nào là đem sách vở ra mà nói được, mà trả lời siêu qua cái sự tu tập kinh nghiệm. Mà nếu mà tu tập kinh nghiệm thì cô này có đoán ra là ngài là như thế nào rồi, mà không phải là cô nghe cái câu đó cô đoán ra đâu, cô về cô trình lại cho cái ngài thiền sư phụ của cô. Cô sẽ về cô sẽ nói lại là ngài hòa thượng Sư Minh trả lời như vậy là cái vị này biết là ngài tới ngang nào rồi, ngài biết không thể nói làm thinh. Chứ gì thấy không, khi một cái người mà ta đã có một cái sức mạnh gì nội tâm, ta không thành nói. Còn cái anh mà không có gì thôi, anh la ông sùng mà. Anh lên trên mạng nói ông sùng, anh lên tivi nữa nói ông sùng. Mà mình nói vậy đâu có phải không? Mình nói có ai hiểu đâu. Mình biết tự mình biết, tự biết tự thấy tự nơi tâm, mà đó là một cái hồng ông có đức của pháp bảo đó. Quý vị đọc trong 9 cái hồng ông của pháp bảo có một cái thứ 9, cái thứ 7, thứ 8 gì không biết, là được biết được thấy tự nơi tâm mình. Vị thánh nhân hiểu vấn đề rồi. Không cần phải ai giải thích, không cần ai nói gì trơn, mà cũng cần quá cho ai biết nữa. Tại vì sao nói người ta không hiểu. Mà quý vị nghe cái câu này mình thấy hay nữa này, là để đi giải thích đến cái điểm này. Người ta nói quý vị thấy cái cây mà không có trái không? Cái cây không có trái đứng thẳng vậy này. Cái cành mà không có trái để đứng thẳng. Thế mà cái cành mà trái nhiều cái nó quằn xuống. Thế mà khi mà nó đã có một cái gì rồi thì nó cúi xuống, nó không bao giờ bước lên hết được. Cái cây mà không có trái nào thì nó đứng thẳng phải không? Nó nhẹ mà. Còn khi mà có trái nó nằm xuống, úp xuống. Tại sao người ta gọi biển là đại dương? Bởi vì biển nằm thấp nhất hết tất cả các con sông. Các con sông mới đổ về biển mà, phải không? Bởi vì nó thấp quá như vậy người ta gọi là đại dương đấy. Vì nó trùm hết tất cả mà. Đó, lâu lâu quý vị nghe những cái câu này quý vị thấy Vì vậy sư không dám nói là sư hiểu về phương diện mà tu tập nhiều, nhưng mà sư đoán từ những cái chỗ đó, sư biết các vị này là có một cái gì, để có một cái nội tâm rất là vững mạnh, điều các ngài không có nói ra cho mình nghe thôi. Và bởi vì sao? Bởi vì nói mình cũng hiểu đâu, bởi vì sư tu tập thì ông thầy cũng sẽ biết mà. Có những cái mà ông nói ra sư không hiểu, sư hỏi tới hỏi lui ngơ các khác à. Ông nói thôi sư hỏi vậy là tôi biết sư không hiểu rồi, thôi tôi để gì đừng hỏi nữa, không nói nữa, mất kỳ giờ lắm. Sư kể cái chuyện cái mũi á, thở vô thở ra đó, rồi giọng ngơ các khác chắc chưa nghe, đừng có hỏi tiếp nữa, có nghe chưa rồi mất công nữa. Hỏi xong rồi nhăn răng cười nữa chứ. Ông nói tôi khám phá ra một điều rằng là cái mũi nó chỉ nhận được cái mùi thôi. Ủa, cái mũi, cái lỗ tai sao nhận được cái mũi? Cái lỗ tai là một cái căn khác mà, phải không? Là nhĩ căn mà, cái này là tỷ căn, là cái gì căn đó, thiệt thật tỷ mà, tỷ thì nó nhận mùi. Cái sư trả lời, sư nói ủa đi cho lỗ tai sao cũng nghe mùi được không? Ông này là sao rồi, sư chưa hiểu gì rồi. Sau này sư đoán thôi nghe, sư đoán thôi đó. Khi mà ông nói như vậy để ông ta mình biết các căn này nó làm việc một cách separately. Và mình không hiểu, mình còn bay tất cả mọi thứ. Ví dụ các quý vị ngồi, quý vị thấy sư, quý vị nghe sư và quý vị thấy sư cùng một lúc, phải vậy không? Mà thật ra không phải. Hai căn làm việc khác nhau mà làm sao mà nó còn bay được? Nhưng mà nhanh quá đi. Do đó quý vị thấy như là mới cùng một cái một lần xảy ra thôi. Tại vì ông kể sư nghe một chuyện là thế này, là ông nói rằng là có một lần đó tôi đi qua bên Đài Loan, bên Đại Hàn á, tôi dạy một cái lớp thiền. Thì sau khi mà tôi dạy xong cái lớp thiền đó rồi đó, thì mấy gì đây các thiền sinh thay vì lên đọc bài cảm tạ cảm độ cũng giống như mình Eric ở đây với chị Tình Diệu rồi đọc như vậy đó không, thì cúng dường tiền rồi vậy đó, thì người ta ở đó ta làm khác. Cái đó là người ta mới là kêu các sư cô lên đó, các sư cô hát rồi có đường piano nó đệm theo nữa, giống như trong các nhà thờ mà Thiên Chúa bên này vậy đó, Christian đó. Đó thì ông nói rằng là họ hát cái gì tôi đâu có biết, người ta chỉ tóm tắt cho tôi biết là nói rằng là hát mà cảm ơn thiền sư, mà hát tiếng Đại Hàn sao tôi biết tiếng, tôi Myanmar tôi đâu có hiểu tiếng Mỹ đàn, thì tôi ngồi tôi cứ ngơ ngác vậy thôi. Cái tôi giọt tôi trực, tôi thấy cái cô mà đánh đàn à, bên này ta ca mà, cô này cô ngồi với cô đờn kia đâu, khi mà tôi nhìn cô cái tôi thấy tách ra hoàn toàn, cái cô đánh đàn này khác với tiếng đàn hoàn toàn. Ông nói, tôi không hành thiền đâu, tôi không hành thiền chút nào hết trơn, tự nhiên tôi đang ngồi ngơ ngác tôi dòm cái tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh lên, tôi thấy rõ ràng này, cái cô này và cái tiếng đàn hai cái khác nhau đó. Nhờ vào cái chuyện này sư mới trở lại, sư mới hiểu cái chuyện ông nói hồi xưa, tức là cái căn này nó làm việc separately, không có cái nào nó rất là độc lập, nó không có cái nào dính cái nào hết trơn, nhưng mà vì nó diễn nó quá nhanh, do đó mình nghe mình thấy mình làm tất cả mọi sự cùng một lúc. Đó là lý do tại sao mà anh chị em ngồi mà anh chị em thấy năm đối tượng cùng một lúc là vậy đấy. Không, cái sự cái chuyện người ta nói nó liên quan tới cái sự tu tập của mình chứ đâu phải ta nói thay khơi. Khi tôi nhìn tôi thấy cái cô người đánh đàn này và cái tiếng đàn hai cái nó hoàn toàn khác nhau, lúc bây giờ tôi không hoàn thiện tí nào trên, tôi đang nhìn ngơ ngác ngác chơi mà tự nhiên tôi nhìn được, tự nhiên có chánh niệm trí tuệ phát khởi liền, tôi thấy như vậy. Vậy thì những cái chuyện mà khi tôi nói với sư đó, sư đoán cái câu ông nói trước là cái lỗ mũi này nó chỉ bắt mùi mà thôi là vậy đó, nó rất là độc lập, nó chỉ ở trong này thôi, nó không có biết cái chuyện gì khác. Vì vậy nghe cái mùi là rất là đặc biệt, nhưng mà thấy cái người ta phát cái mùi ra là khác nữa, thấy không? Nhưng mà mình thấy một cái người nào mà hôi chẳng hạn, mình thấy mình tới mình dò người đó mà mình thấy mùi hôi cùng một lúc, trong đây mình có thấy cái ông này khác mà cái mùi hôi khác à. Xưa mới đọc cái báo nói có một gia đình nào đó đi máy bay, nó đuổi xuống máy bay là tại vì hôi quá, đâu có đó mình tới mình nói không, ông khác mà mùi hôi khác đâu. Vì vậy mình thấy không, mỗi cái cấp độ nó hoàn toàn nó khác nhau, không có cái gì dính cái gì hết.
Căn nó hoạt động độc lập nhưng mà không phải cùng một lúc, hay là tại vì nó làm
Dạ, không phải cùng một lúc.
Mà con có cảm tưởng như là con vừa thấy sư rồi con nghe sư nói gì?
Thì chắc chắn rồi, thì đó là cái bình thường đó. Ai cũng vậy trơn.
Mà trong khi sư nói là không phải là như vậy đúng không? À. Ý sư nói có nghĩa là nó xảy ra, nhưng mà tại sao nó nhanh quá?
Ví dụ như bây giờ đó, cô nghe là cái tâm nghe, có vậy không? Rồi cô thấy là cái tâm nó thấy, thì cái tâm nghe nó tắt rồi mới thấy được chứ. Hai cái tâm nó làm việc khác nhau mà. Khởi sanh hoại diệt, khởi sanh hoại diệt, tâm nghe tâm thấy, tâm nghe tâm thấy, tâm nghe tâm thấy, nó khởi sanh hoại diệt vậy. Vì vậy nó hoạt động một cách riêng rẽ à. Nhưng mà vì nó nhanh quá, nó quá nhanh à, cái tốc độ nó quá nhanh, do đó mình thấy gần như cùng một lúc. Mà đó sư không hiểu là sư nghe sao sư nói lại thôi, hỏi lại sư có chừng sư định sư biết à.
Sư có một lần đó con làm cái việc là như là mình phải hửi cái mùi nó rất là nhẹ mà mình phải chú ý mình mới hửi thấy, khi mình hửi thấy thì mình cho người ta biết còn mình hửi thấy nó có khi là
giống như mấy người mà nếm rượu rồi vậy hả?
Dạ không phải mùi rượu, tại cái mùi thôi.
Không thì nói chuyện vậy đó.
Dạ. Tại nó muốn thử cái mùi thôi khi mà nó làm. Xong rồi cái con nghĩ thì ngửi mình nghe thì vừa ngửi vừa nghe dạ. Và khi con nghe dạ nghe như vậy thì con không ngửi thấy được, tại vì mình nghe thì mình phải tập trung mình mới ngửi được, có nghĩa là mình làm cái này thì mình không có thể nghe được cái kia. Nên
cái
tới là con không vừa nghe vừa ngửi được,
phải
lúc mình đến
khi
mình lên
ngửi. Không, cái đó là đang nói vấn đề tập trung.
Thấy cái căng thôi cái này. Nếu mà mình
cô ví dụ chẳng hạn bây giờ cô muốn ngửi cái đó đó. Là cô không phải là ngửi bình thường thôi. Bây giờ nếu một cái mùi mà xin lỗi là tự nhiên nó xả cái gì ra thúi chẳng hạn, lỗ cống đâu mà xịt ra thúi chẳng hạn, thì lúc đó cần gì có con xem xoáy.
Dạ, nhẹ.
Bên này quá nhẹ đi. Do đó mình ham để ý bên này thì mình không để ý cái kia, có vậy thôi chứ không gì. Cũng giống như trong khi mà sư đang nói pháp này mà có người nào mở điện thoại, quý vị nghe tiếng động tâm quý vị nó chạy qua đó thì quý vị tự nhiên bị sao lãng cái gì sư đang nói à. Hoặc giả là sư đang nói như thế này, quý vị chú ý vào những gì sư nói thì những cái gì nó xảy ra trong bếp quý vị không biết. Cái đây là nói về tâm chú ý nhiều hơn. Còn cái căn, cái trần nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Mình không chú ý nó vẫn sinh hoạt tự nhiên à. Và sinh hoạt một cách rất là độc lập. Đều vì nhanh quá do đó mình cứ tưởng là nó xảy ra cùng một lúc, mà thật ra không có gì xảy ra cùng một lúc. Mà mình thấy này, ngay cả một cái nghe không ạ, nó rất nhiều nghe. Quý vị có nghe cái tiếng chuông không? Khi quý vị để ý tiếng chuông mà nó đánh nó cái âm nó đi rất là nhiều trong đó, không phải một tiếng đâu này. Là đúng là như vậy. Nó ngưng trong đó. Vì vậy cái tiếng mà mình nghe là rõ, nhưng mà mình cố nữa thì mình sẽ nghe nữa, mình cố nữa sẽ nghe để cho tên nó tắt luôn. Nó vẫn còn đó chứ. Nhưng mà nó quá nhỏ mình đâu có nghe được đâu. Thôi dòng gì nữa, tới giờ hết giờ rồi, xa thứ gì.
Dạ con. Ví dụ như mình mà coi phim truyện á, rồi mình dính mắt vô phim truyện, mình ghét cái người đó xấu, người đó tốt, thì cái đó mình có tốt không? Không nên coi.
Coi buồn sao? Phim đại hà mà sao không coi được?
Thấy nhiều người thích coi lắm, đó
mình tới
giờ phải coi.
À, tới giờ phải coi. Sao biết người ta tới giờ thì phải coi?
Tiếp tục phải coi tới đâu
rồi. À, biết không? Mình còn tiếp tục coi tới đâu nữa, như vậy là chắc là có rồi đấy nha. Thật ra là gì đây, mà trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày mình sao mình tránh được mấy chuyện đó. Cứ bị coi thôi mà biết, mà như vậy là mình khóc lóc mình theo đó thì mình cũng phiền não theo đó thôi. Tức là mình tập cái tâm mình phiền não đó. Bây giờ ra mình không có còn lấy vợ lấy chồng, mình cũng còn thương ai nữa, thì mình thấy người ta thương mình khóc theo, thì cái đó là mình cũng chết nữa, thấy không? Thế là mình chia tội với người ta rồi, thấy không? Tự nhiên khóc sức bước là trời, nhỏ đó tự nhiên không, bây giờ bị chồng bỏ rồi, bỏ giả mà. Ủa, cười mất ngư vậy?
Chắc có coi.
Có coi đó, à, chắc có.
Có coi rồi mới cười.
Hả?
Chưa có phim nào như chưa xem Mỹ phim Việt phim gì.